Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xót thương cha mình, dù làm quốc vương sang giàu uy thế triều đình, nhưng đam mê pháp tà vui sướng trong huyễn hoặc, đâu thấy con được vượt qua tự sinh và không tiếc chi thân mình. Sánh chốn cung đình, lòng từ lớn vô biên, nguyện độ thoát cho cha, đứng vua diệu trang nghiêm. Tình tạng tình nhãn phụng hành theo ý mẹ, liền dùng thân thông mong lấp biển mê. Bay lên hư không chân tay lửa cháy đỏ, khi về mặt đất thân hóa nhỏ to. Vì ngàn thân thống ô chính là phương tiện, nên vừa xem xong vua khởi đại tâm liền. Vô minh bao lâu hôm nay chợt tan biến, xin cho quý cùng đấng nguyên nguyên.
nói, thí dụ như bây giờ ta đang sống với những người xung quanh ta này, nhưng mà ta không bao giờ ta nghĩ tới họ, mà ta nghĩ tới những người khác ở đâu không còn trên cuộc đời này nữa. Thì như vậy đó, là chúng ta khó có cảm tình với những người chung quanh. Tại vì ta coi các đức Phật ở trong quá khứ là Phật, các đức Phật kia là Phật, cho nên ta kính trọng. Còn những người chung quanh chúng ta đây, ta xem thường. Tại vì ta kính trọng Phật mà ta xem thường những người chung quanh ta đó, thì cái này dễ chút quả. Đây là cái điều quan trọng mà phải thấy. Nhưng bây giờ đó, chúng ta phải kính trọng bằng cách nào đây? Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, tức là Thiện Thân Ca, nhìn thấy những người tăng thượng mạng. Cho nên những người tăng thượng mạng thì thường thường người ta nghĩ là đây là những người mà sai trái, những người mà tội lỗi. Cho nên những người sai trái, những người tội lỗi, mà nếu anh ta thấy cái tội lỗi của họ, thấy cái sai trái của họ đó, thì làm sao họ có cảm tình với ta được? Đây khó. Dù họ biết họ có lỗi nhưng mà họ cũng không thể chấp nhận ta được. Đó là một điều quan trọng. Cho nên đây kinh nghiệm của Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta là về ngoài thì họ có những cái sai trái, việc làm của họ tội lỗi, chắc chắn họ phải bị đọa. Nhưng mà ta đừng thấy cái sai trái họ, đừng thấy cái tội lỗi của họ, ta không thấy cái này. Mà họ có một cái nào tốt đó, có một cái nào tốt đó thì ta thấy ngay cái tốt đó, để phát huy cái tốt của họ bên trong. Cái tốt đó là gì? Tức là cái tánh Phật của họ. Cái tánh tốt tức là cái tánh Phật. Cho nên ta thấy ông Phật ngay trong một người ác, người xấu, và ta kính trọng cái ông Phật ở trong con người ác đó. Cho nên cái ông Phật trong con người đó có thể phát lên được, họ có thể đổi tánh được. Đây là cái điều quan trọng. Đức Phật đã có kinh nghiệm dạy cho ta, và tôi áp dụng cái này tôi thấy có kết quả, kết quả đúng như Đức Phật dạy. Cho nên ta trồng căn lành thì đương nhiên các đức Phật quá khứ thì chúng ta kính trọng rồi, ta lại hàng ngày rồi. Nhưng mà ta nhắm tới các đức Phật vị lai nhiều hơn. Nếu mà nói tới các đức Phật vị lai nữa, thì tất cả những người ngồi trước mặt tôi đây đều là Phật vị lai đó. Tại vì ai cũng thành Phật, nhưng mà có người thành trước, có người thành sau, có người phải đọa trong địa ngục mấy kiếp rồi nữa thì mới phát tâm tu và cũng thành, nhất định thành Phật. Thì bây giờ chúng ta thấy được cái Bồ Đề Tâm ở trong tâm của họ, ta nhìn ta thấy được cái điều đó, cho nên ta vẫn kính trọng họ được. Đó là trên cái bước đường tu nó bảo là trồng căn lành. Nếu hãy cái người nào mà trồng căn lành ở trong tâm niệm của chúng thì cái người đó đó được phổ hiện gia vị tân. Đó là cái điều chính mà ta phải nhớ. Cho nên ta nhìn người mà nhìn cái xấu của họ đó thì phổ hiện không gia vị được, phải nhìn thấy được cái tốt. Trên đời này là ai cũng có cái tốt, nhiều hay là ít thôi, mà ta cố tìm cái tốt của họ. Thì như vậy đó gọi là trồng căn lành. Mà hãy căn lành chúng ta trồng được nhiều người thì ta được nhiều đức Phật hộ niệm cho ta. Thì đức Phật hộ niệm này là đức Phật vị lai mà vẫn hộ niệm ta được, tức là tất cả những cái người này nếu mà họ thương ta, họ quý ta, thì cái trường hợp này chính họ là những người bảo vệ ta. Đây là cái điều quan trọng mà chúng ta phải thấy được. Cho nên trồng căn lành và Phật hộ niệm, hai cái này nó phản ảnh qua lại với nhau. Tại vì nếu không trồng căn lành thì không được hộ niệm, bây giờ trồng căn lành thì được hộ niệm. Mình nói cách khác dễ hiểu là bây giờ ta nghĩ tốt về người nào đó thì chắc chắn người đó cũng thương ta và nghĩ tốt về ta, cho nên họ bảo vệ ta và họ che chở ta. Còn ta tìm một cái lỗi, cái xấu của họ mà ta nói, ta nghĩ tới thì chắc chắn là họ cũng tìm cách hại ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hai cái vế này nó là một. Có trồng căn lành thì lúc bây giờ được Phật hộ niệm. Có nghĩ tốt về người thì người mới thương được ta. Đây là chúng ta. Cái điều thứ ba Đức Phật dạy là gì? Tức là tâm ta luôn luôn ở trong chánh định. Tâm luôn luôn ở trong chánh định. Cái điều này quan trọng. Tại vì ở trong chánh định của Kinh Pháp Hoa đó, nó gọi là Pháp Hoa Tam Muội. Nó khác với cái định khác. Các cái định khác đó, thì khi nào ta ngồi thiền thì chúng ta mới gọi là định, nhập định. Ngồi yên một chỗ chúng ta mới nhập định. Nhưng mà cái người tu theo Pháp Hoa để đạt được Pháp Hoa Tam Muội đó thì lúc nào cũng ở trong định. Tức lúc nào mà ông định chứ không bao giờ rời định. Cho nên những cái người mà người ta tu các cái pháp khác thì kiếm cái chỗ yên ta ngồi đó thì như vậy là vào định, vào định. Còn ta tu theo Pháp Hoa thì cái trường hợp đó bất cứ lúc nào, lúc nào ta tu định chứ ta đừng ra khỏi định. Tại ra khỏi định có nghĩa ta khởi tâm. Thì khi mà ta khởi tâm lên á, gọi là khởi tâm động niệm á, thì ma chướng liền xảy ra. Cho nên kinh nghiệm tu tôi thấy vậy. Bất cứ khi nào mình có khởi một cái ý niệm gì đó thì tự nhiên là có cái chướng khởi ra cho mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên gặp chướng duyên thì ta lại cần phải trụ định. Cho nên tôi thường hay nói là càng khó khăn thì ta cần phải bình tĩnh. Càng khó khăn thì ta cần cái bình tĩnh. Ta ở trong cái thế giới ta bà, ta ở trong cái thế giới của ác ma thì lúc này ta cần phải bình tĩnh hơn. Cái bình tĩnh này nó là cái dạng ác của định chứ không phải là ngồi. Cho nên cái con người lúc nào bình tĩnh, lúc nào bình tĩnh thì cái trường hợp đó, cái nhận thức của mình nó mới chính xác hơn và mình mới có cái ứng xử thích hợp hơn. Đó là trên bước đường tu. Có ai mình khởi lên kỷ niệm mà bực tức, khó chịu hay là ham muốn bất cứ cái gì đó thì đem ta có lại rời khỏi chánh định thì ác ma liền liền tới với chúng ta. Nên ác ma liền tới với chúng ta, liền ngăn cản chúng ta, cho nên luôn luôn lúc nào ở chánh định. Nên tất cả các Phật tử mà ở trong đạo tràng Pháp Hoa mà đi tụng kinh á, thì tôi dặn, tôi nói là cái trường hợp đó, từ ở nhà mà đi tới chùa, trên đường đi đó chúng ta phải giữ chánh niệm. Trong lúc chúng ta đi như vậy mà đầu chúng ta nghĩ việc này nghĩ việc kia thì lúc đó chúng ta bị quỷ nhiếp trì, tức là bị ma ám ta. Ta đã bị ma ám chúng ta, cho nên có người thì bị tai nạn, có người thì bị mất y, có người bị mất bốt, có người bị giựt xe. Mấy người này sao? Ta nghiệm kỹ là xem cái lúc đó ta rời chánh niệm, ta thiếu cảnh giác. Phật dạy ta, nếu mà ta giữ ở trong chánh niệm á, thì tự nhiên cái tâm chúng ta thật sáng. Nó có một cái hiện tượng gì mà xảy ra không an cho chúng ta đó, ta nhận ra được liền. Này kinh nghiệm tu tôi thấy ngay khi tôi sắp sửa đi đâu mà cái chuyến đi này đó không được tốt thì từ cái cảm giác tôi đã có cái này. Hay đi tới cái chỗ đó tôi thấy tôi có cảm giác cái chỗ này bất an thì thiệt ra cũng bất an thường. Thì nhờ trụ định cho nên lúc mà chúng ta có cái sáng suốt mà ta ứng xử trong cái trường hợp này ta thoát khỏi tai nạn. Cho nên cái điều thứ ba này vô cùng quan trọng đối với mình. Ta đang có những cái người nữa mà ở trong chùa đang tụng kinh mà cũng mất niệm, mất chánh niệm. Ta ngồi ở trong chùa tụng kinh nhưng mà mơ mơ màng màng nghĩ cái gì đó, tụng cũng lộn xộn nữa, không nhớ. Cái trường hợp này thì ta biết rồi. Cho nên bây giờ tôi tụng kinh là phần lớn tôi tụng thuộc lòng. Tại tôi tụng thuộc lòng để tôi giữ chánh niệm. Nếu mà ta coi bản thì ta ý lại là, cho nên tụng thuộc lòng, do đó mà ta phải tập trung. Ta phải tập trung trở lại để ta nhớ chứ. Nếu mà ta không tập trung thì tự nhiên gọi là mất chánh niệm, thì ta quên nửa chừng, ta tụng lộn đi. Còn bây giờ đó, ta tập trung lại, cho nên ta tụng từng câu từng chữ, cái này mà sai. Đây là kinh nghiệm tôi trên bước đường tu. Mà tập trung lại như vậy đó, từ khi ta tập trung cao rồi đó, thì mỗi một lần chúng ta tụng kinh thì ta lại nhận ra được một cái ý mới, một ý tưởng mới ở trong kinh mà Đức Phật dạy chúng ta. Tất cả những ý tưởng tốt nó nằm ẩn phía sau kinh. Cho nên cái kinh người ta gọi là vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng. Ở trong đó nó có vô số những cái nghĩa sâu sắc ở bên trong ấy. Bây giờ chúng ta có tập trung thì ta mới khám phá được. Còn nếu mà chúng ta tụng cho qua đó, thì chúng ta khó nhận được. Và nhất là tất cả các vị tụng kinh đó, mà phần nhiều tụng cái kinh chữ Hán đó. Tụng kinh chữ Hán thì rất khó hiểu. Đây là rất khó hiểu. Rất khó hiểu mà lại thiếu tập trung nữa thì bây giờ có hiểu được gì đâu. Tụng một bản kinh tụng xong rồi người ta không hiểu cái gì. Nhưng mà tôi thì khác, mỗi một lần tụng thì tôi lại bắt được một vài cái ý mà Đức Phật dạy, và tôi đem cái này đã áp dụng, cho nên tôi kết quả. Cho nên tụng kinh cũng tụng ở trong chánh định, tụng tâm tụng trong chánh định. Rồi bây giờ chúng ta đi thì chúng ta cũng đi trong chánh định. Cho nên từng bước chân đi cũng đi ở trong chánh định, tức là có sức tập trung. Cái người mà có cái tâm tập trung lại được đó, cái dáng đi họ thấy nó nhẹ nhàng hơn, cái dáng đi của họ. Cho nên đây ta gọi là thiền hành. Thiền hành đi nhưng mà gọi là thiền, chứ không phải là ngồi. Mình có cái ngồi thiền, nhưng mà bây giờ là đi cũng thiền. Nên đại thừa ta gọi là đi cùng thiền, mà ngồi cũng thiền. Đây là cái chính của cái người tu. Rồi đó, thậm chí trong lúc đó mà ta ăn cơm thiền không? Ta đã ăn cơm chúng ta cũng thiền. Ta đã ăn cơm chúng ta cũng ở trong thiền. Ta có cái tập trung nhé. Rồi đó, ta cấm cái lọ hoa cũng ở trong thiền. Cái người mà cái tâm họ tập trung rồi đó, họ làm cái gì chúng ta thấy cũng đẹp. Họ vẽ tranh cũng thiền, nhờ cái sức tập trung của họ cao, cho nên nó biểu hiện ra bên ngoài ở trong cuộc sống của họ. Họ làm cái gì đó nó cũng đạt tới đỉnh cao. Cái này là thiền. Cho nên yếu tố thứ ba Đức Phật dạy chúng ta rất quan trọng, để nhận ra được hết tất cả những cái hiện tượng ở trong xã hội, rồi đó xử sự nó một cách khéo léo nhất để làm đạo. Đây là cái điều thứ ba. Cái thứ tư là phải phát đại bi tâm. Cái đại bi tâm cái này rất khó. Cho nên cái đại bi tâm của chúng ta ban đầu chúng ta tập thì sao? Đương nhiên những người mà có quan hệ tốt với ta, hay nói cách khác là những người dễ thương á, những người dễ thương ta thương đó. Trên bước đường tu của tôi là như thế. Ban đầu đó là tìm tới những người bạn dễ thương, hay là nhất là tôi là rất thương trẻ con. Tại vì trẻ con nó rất hồn nhiên, nó hồn nhiên. Người lớn thì đôi khi khó thương, nhưng mà trẻ con đó thì rất dễ thương. Cho nên mình tìm những cái gì dễ thương, mình tiếp xúc được hơn trước. Rồi đó, lần mình mới tập thêm bước nữa đó, là thương những cái mà khó thương. Thương những cái khó thương đó, thì bây giờ ta thương bằng cái nào? Tức là phát cái tâm đại bi đó, ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi là thệ nguyện an lạc. Tức là bây giờ nếu cái người này họ không nghe, ta nói họ không được, nhưng mà ta phát cái tâm đại bi, ta nghĩ tới khi nào có điều kiện thì ta sẽ tới để độ họ. Đây là trên bước đường độ. Thì bây giờ ta biết đó, bây giờ ta phải nói họ được. Tại sao ta nói không được? Là vì họ giàu hơn ta, họ khỏe hơn ta, họ giỏi hơn ta. Sao ta nói họ nghe được? Nhất định họ nghe. Nhưng bây giờ nên chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành, cái sai trái của họ sẽ dẫn họ tới, dẫn tới cái quả không tốt. Khi mà họ rơi vô trong cái tình trạng mà không tốt đó, thì lúc đó ta xuất hiện. Cho nên ta xuất hiện để mà ta nói cho họ, ta dạy họ, họ nghe. Nên tôi để ý, tôi thấy tất cả những người mà đi chùa đó, là có thể nói tới 99% đều có vấn đề. Có vấn đề là nhìn kỹ rồi ta thấy có vấn đề họ mới tới chùa, ta biết rõ nhé. Còn những người đó mà họ trên đường làm ăn học hành nó suôn sẻ thì có thời giờ đâu đi chùa đâu. Đa số là người ta ta tới chùa là có vấn đề. Cho nên cái khi mà tới chùa là những người có vấn đề này đó, tôi thấy nói họ rất dễ nghe. Thành ai tới tôi đó thì cũng thưa thầy, hoàn cảnh con như thế này như thế này, thì bây giờ lấy Phật pháp ra nói họ nghe. Thế họ nghe chứ. Bây giờ họ cần nghe đây thì ta nói mới nghe. Còn trong lúc họ chưa muốn nghe thì cái này không nên nói. Trên bước đường tu chúng ta, cái tâm đại bi của chúng ta, ta mong tới ngày nào đó mà ta có thể nói cho họ được thì ta sẽ nói cho họ nghe. Thì trong lúc đó sẵn ta quên cái lỗi cũ của họ đi. Nên trong Bát Đại Nhân Giác Đức Phật cũng có nói cái điều giác ngộ, điều giác ngộ thứ 6, thứ 7 gì đó mà bảo rằng quên điều lỗi cũ, thương phần khổ đau. Thế nên quên điều lỗi cũ, cái lỗi họ mình không nhớ chứ. Nhưng mà bây giờ họ rơi vô trong hoàn cảnh khó khăn, mình có thể giúp được, mình sẵn lòng mình giúp. Cái khi họ khó khăn mình giúp họ đó, thì chắc chắn họ nghe mình dễ hơn. Đó là trên cái bước đường tu đó, chúng ta phát tâm đại bi. Cái tâm đại bi chúng ta lúc nào cũng có. Bây giờ cái người này chắc chắn họ nói nghe, nhưng mà ta cũng hẹn ở một ngày nào đó chúng ta sẽ độ họ. Ta vẫn thương họ. Tại sao vậy? Vì ta biết cái sai trái của họ hôm nay sẽ dẫn họ tới cái quả không tốt. Cho nên nhìn thấy cái quả không tốt trong tương lai mà ta khởi lên tâm đại bi, ta thương. Ta thương họ. Thì bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta cái tâm đại bi của Đức Phật đó, thì trước nhất đó, đương nhiên là thương những người mà họ có quan hệ tốt với ta trong nhiều kiếp. Rồi kế đó là những người có cái quan hệ xấu với chúng ta ở trong nhiều kiếp. Những người này luôn luôn gặp chúng ta là chồng thôi, nhưng mà cái này chúng ta cũng thương được, ta cũng thương được họ. Tâm cái thứ ba đó mà ta có cái gọi là vô duyên đại từ bi tâm đó, cái này có. Cái người mà có duyên thì Phật độ, nhưng mà bây giờ cái người mà không có duyên thì cái trường hợp này cũng tạo nên cái thắng duyên để độ. Tạo nên cái thắng duyên. Cái thắng duyên tức là để cho họ kết duyên. Họ kết duyên với đạo. Mà muốn để cho họ kết duyên với đạo đó thì thường sao? Cái này ta tạo điều kiện này. Ta tạo điều kiện để cho họ kết duyên với đạo, thành họ khi dễ ta, họ mắng chửi ta, họ xem thường ta. Cái này là gì? Họ nợ với ta. Họ nợ ta. Tại vì họ không hiểu ta lắm. Tại họ không hiểu ta, cho nên họ có những cái lỗi đối với ta. Mà khi chúng ta biết đạo, biết tu rồi nữa, thì trên cái bước đường hành đạo chúng ta mỗi ngày phát triển. Cái phát triển tốt được của ta, một khoảng thời gian sau cái người này họ sẽ hối hận. Họ họ sẽ hối hận cái lời nói của họ, hối hận cái việc làm của họ đối với chúng ta. Cho nên cái này những người mà không có duyên thì cái trường hợp này cũng kết duyên thôi. Nên trong ba cái trường hợp này đều độ hết. Nhưng mà riêng về đó, chúng ta đây là những người mới tu, cái tâm từ chúng ta chưa lớn, cho nên tôi khuyên là nên quan hệ với những người mà ta thương được trước để tạo cái duyên phục Bồ Đề. Tại vì những người mà họ thương được ta, họ chấp nhận được ta đó, thì cái này là cái quan hệ tốt của chúng ta trong quá khứ rồi. Cái này gắn nuôi đi chứ đừng để mất. Thế nên có nhiều người đó, sai lầm vì cái mục tiêu nào đó mà mình đánh mất những người bạn tốt của mình trên cuộc đời. Tìm một người bạn tốt không phải dễ, cho nên cái này cố gắng giữ và nuôi cái này cho lớn lên. Cái số bạn tốt này, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát, cái quyến thuộc Bồ Đề cũng này quan trọng. Nếu thiếu cái này rồi, đến sau này ta không đạt được. Cho nên khi mà ta rơi vào trong một cái thế giới ác, rơi vào thế giới ác, tại sao? Tức là ta đánh mất hết Bồ Đề quyến thuộc ta rồi, cho nên ta sẽ rơi vào thế giới ác rồi. Đây là trên bước đường. Rơi vào thế giới ác có nghĩa là đầu tiên ta cũng có những người bạn tốt, cũng có người bạn tốt, và cũng có những người nữa thì họ cũng vô thưởng vô phạt với ta, có thể còn sống được. Nhưng mà cái sự sự chúng ta kém, sai lầm, cho nên tất cả những người bạn của chúng ta nó trở thành ra bất mãn chúng ta, bỏ rơi ta hay là đối nghịch với ta. Đây là chuyện sai lầm lớn của chúng ta. Những người bạn mà biến thành kẻ thù, những người bạn nhưng mà làm họ xa lánh mình ấy, thì cái này mình sẽ rơi vào thế giới ác. Rơi vào thế giới ác tức là đoạn điều, đó là một cái điều quan trọng nhất. Cho nên ấy, Đức Phật nói là phải thành tựu bốn pháp này trước. Mà bốn pháp này đó là kinh Pháp Hoa. Thành tựu bốn pháp này thì quý vị sẽ bước vào cánh cửa của kinh. Đây, bước vào cánh cửa của kinh thì sao? Khi ta bước vào cánh cửa của kinh rồi đó, thì lúc bây giờ tâm chúng ta nó dục bừng sáng lên, tâm chúng ta tự nhiên sáng lên thôi. Cho nên đây ta gọi là tâm được bừng sáng thì có pháp hoa. Mà tâm chúng ta nó không sáng thì kinh không có. Cho nên lúc bây giờ ta biết này, kinh Pháp Hoa là tuệ giác của chư Phật, tuệ giác chư Phật. Vô minh thì không có kinh đâu. Cho nên nhờ tu bốn cái pháp trên này, nhờ thực hành bốn pháp trên này, tâm ta được yên tĩnh và mọi người chung quanh họ xử sự của chúng ta tốt để ta tu được nhé. Thì bây giờ đó, nhờ những người chung quanh họ xử sự với chúng ta tốt, họ không gây khó khăn, họ không làm động chúng ta, cho nên tâm chúng ta yên tĩnh được. Yên tĩnh mới phát sinh ra trí tuệ. Ta tu được mới sinh ra trí tuệ. Cho nên sanh ra trí tuệ chỗ này ta gọi là tâm bừng sáng thì có pháp hoa. Thì khi mà ta có pháp hoa, sao ta biết được? Gọi là bốn biển là nhà, thân trùng pháp giới. Cái này là quan trọng. Cái người mà chứng được cái pháp hoa tam muội nữa, tên họ đi tới đâu cũng là nhà hết, ở đâu họ cũng là bạn hết. Đây là trên bước đường tu, chứ không phải là ở đây là bạn mà qua bên kia là thù cũng không. Tại vì tâm bừng sáng lên rồi thì ở đâu cũng là bạn ta. Cho nên nếu biết đó là bạn, nhưng mà không biết đó thì bạn biến thành thù. Cho nên bạn và thù hai cái này là một. Nếu hai ta vì cái nghiệp chướng trần lao chúng ta khởi lên thì biến thành thù thôi. Nhưng mà đại bi tâm ta khởi lên thế này biết thành bạn. Thành một người đó họ cũng có thể là bạn ta mà họ không có thể thù ta. Thì kinh nghiệm tu tôi thấy này rồi. Nên có những người đó họ rất thương mình, nhưng mà mình nói chừng vài lời khác với họ xong, họ trở thành bất mãn mình chết. Đây là trên bước đường tu. Còn những người đó họ khác với mình hoàn toàn, nhưng mà mình tìm một vài cái điểm tốt của họ, mình nghĩ tới, mình nói, họ chấp nhận mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà tôi rơi vào trong cái thế giới, rơi vào trong thế giới của Tinh Lành thì tôi thấy Tinh Lành là bạn. Tôi rơi vào trong thế giới Hồi giáo, tôi thấy Hồi giáo là bạn. Mà tôi rơi vào trong cái thế giới của Ấn Độ giáo, tôi thấy Ấn Độ giáo là bạn. Thành ra ở đâu tôi cũng có bạn đó. Ở đâu tôi có bạn được đấy. Là nếu mà chúng ta biết á, thì tất cả đều là bạn hết. Mà nếu mà chúng ta có cái định kiến cố chấp nào đó gọi là nghiệp á, thì biết tất cả là thù. Thậm chí á, cùng là Phật tử với nhau mà cũng ưa nhau được. Cái ông này tu Nguyên Thủy, ông kia tu Đại Thừa cũng không bằng lòng nhau. Nhưng mà khi có trí tuệ rồi á, thì ta sanh vào trong thế giới nào, sanh vào trong thế giới nào thì ta kết bạn được hết những người trong cái thế giới. Đây là trên bước đường tu có trí tuệ. Cho nên Ngài Huệ Năng, Ngài Huệ Năng khi mà ngộ, ngộ rồi có nghĩa là trí tuệ sanh rồi đó. Thành ra Ngài vào ở trong cái đám thợ săn. Thành ra ở trong cái đám thợ săn. Nhưng mà một khoảng thời gian Ngài tu trong cái đám thợ săn này nữa, thì cái đám thợ săn sau này nữa là cạo đầu đi tu hết. Cái đám thợ săn cũng đi tu. Cái này là thật chứ. Nó săn đi tu, rồi ăn cướp cũng đi tu. Đây là cái sự thật. Nếu mà ta có trí tuệ thì ta có thể tạo một cái sự cảm thông giữa họ với ta trước. Cảm thông bằng cách nào đây? Ta phải thấy được cái nghiệp của họ, ta phải hiểu được cái tâm trạng của họ, ta phải biết được cái hận thù của họ, thì lúc bây giờ đến chúng ta mới có những cái điều kiện làm cho họ thay đổi, làm cho họ thay đổi lần đi. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta, ta có thể thay đổi được họ. Tại sao họ trở thành ăn cướp? Tại sao trở thành tướng cướp đấy? Ta biết rồi. Tại sao họ đi làm thợ săn? Ta biết rồi. Ta biết rõ cái này, họ có cái nhu cầu gì mà họ làm cái chuyện này. Từ cái chỗ này biết được rồi, có trí tuệ biết rồi đấy, thì cái này trước mắt đó là ta phải hòa hợp. Tại họ đang hận, nhưng mà chúng ta nói khác hơn nghĩa là họ giết ta liền. Ta nói khác hơn ai chấp nhận được. Cho nên ta chấp nhận họ trước, rồi họ mới chấp nhận ta sau. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, có trí tuệ. Cho nên khi có trí tuệ, tâm bừng sáng lên rồi đó, thì ta tạo thành cái là bốn biển là nhà. Nó trở thành một con người đi du hóa, đi bất cứ chỗ nào thì chúng ta cũng có thể hội nhập vào trong xã hội đó được. Đây là cái sự thật. Chứ không phải là ta chỉ ở đây thôi, nhưng mà ở tất cả chỗ khác nếu ta có trí tuệ thì ta có thể hội nhập vào trong cái xã hội đó. Bốn biển trở thành nhà, ở đâu cũng ở được hết. Thân trùng pháp giới. Thân trùng pháp giới này là gì? Tức là pháp thân. Người tu pháp hoa là phải biến pháp thân, phải tu chứng pháp thân. Cái này quan trọng. Pháp thân là gì? Bản thân chúng ta phát sanh trí tuệ rồi, dùng cái trí tuệ chúng ta để đưa vào tâm của tất cả những người mà ta tiếp xúc, làm cho tâm họ cũng bừng sáng lên. Cho nên tâm họ bừng sáng lên rồi, từ cái tâm họ bừng sáng lên đó, họ lại cảm hóa được những người khác được. Thì Kinh Pháp Hoa bảo là một người tỏ ngộ làm cho người khác tỏ ngộ và người khác nữa tỏ ngộ. Đây là đúng trên bước đường tu. Ta sáng lên được thì ta làm cho tất cả những người xung quanh chúng ta sáng lên. Ta chưa sáng thì chắc chắn ta phải có nhiều cái sai lầm, mà ta cũng làm sáng được. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta mới quan sát kỹ, ta thấy là người nào đã ngộ được yếu chỉ kinh và người nào mà chưa ngộ. Người chưa ngộ hành đạo khác, mà người ngộ rồi hành đạo khác. Cái người ngộ được yếu chỉ kinh rồi, cái hành đạo của họ đó, họ có thể gây được cái cảm tình rất nhiều người, và mọi người tới với họ đều trở thành người tốt. Và tất cả những người mà tới với họ đó đều biến thành ra họ. Cho nên gọi là pháp thân. Pháp thân này nó có nghĩa là cái thân mà gọi là tập thể. Tập thể ở đây chúng ta gọi là tăng thân. Ta gọi là tăng thân. hay là quyến thuộc Bồ Đề. Tại là tất cả những người này cùng làm giống nhau, cùng suy nghĩ giống nhau. Thì nhiều người nhưng mà một biến thành một. Cho nên chỗ này thường người ta gọi là dị khẩu nhưng mà đồng âm. Còn ở bên Phổ Hiền thì ta gọi là đồng hạnh đồng nguyện. Đồng hạnh đồng nguyện tức là việc làm đều giống y nhau hết, và tâm nguyện cũng giống nhau hết. Thì 10 người cũng coi như là một. Mà một người này nữa, một người nhưng mà có sức mạnh của 10 người. Cho nên trong đạo tràng ta có một cái gọi là viên hoàng cứu hộ là thế. Cho nên một người tu thì lúc bây giờ nó trở thành đơn độc. Khi ta đơn độc, bây giờ cái tâm chúng ta ngộ được rồi, sáng lên rồi, thì ta mới biết được những cái người chung quanh chúng ta đây đó, họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì, họ có thể làm được cái gì. Thì lúc bây giờ ta mới giúp đỡ cho họ, giúp đỡ cho họ thực hiện cái ý muốn tốt của họ, làm được những cái việc mà họ có thể làm. Thì như vậy họ trở thành quyến thuộc của ta, họ trở thành quyến thuộc chúng ta, họ trở thành quyến thuộc chúng ta mà ta coi họ là ta, việc của họ là việc của ta. Cho nên đôi khi chúng ta xả thân ta lo việc cho họ, rồi nữa tới lúc nào đó họ cũng xả thân lo việc lại cho ta. Cho nên tất cả những cái này nó có một cái mối quan hệ rất đặc biệt, chứ nó không có một cái tâm hồn ích kỷ như là những người khác. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, mà những người mà có cái tâm hồn ích kỷ muốn cái gì riêng cho mình đó, thì cái này ta gọi là tiểu thừa. Nhưng mà pháp qua không cho phép chúng ta, ta nên ta mở rộng được chừng nào tốt chừng nào, biến tất cả những người này thành pháp thân. Mà pháp thân của ta đó là gì? Tức là pháp thân của Phật. Là gì? Ta là pháp thân của Phật. Ta là pháp thân của Phật chứ. Tại vì ta sanh ra từ trong pháp của Đức Phật, ta ngộ từ ở trong pháp của Phật, và ta tuyên dương chánh pháp của Đức Phật. Cho nên ta là gì? Ta là pháp thân của Đức Phật. Cái hiện hữu của ta là cái hiện hữu của Phật pháp. Cái hiện hữu ta là hiện hữu pháp. Cho nên ta biến thành pháp thân của Phật khi ta ngộ đạo. Mà khi ta ngộ đạo rồi đó, thành ra giữa ta với Phật nó trở thành một. Cho nên Phật hộ niệm tới cho ta, Phật hộ niệm tới cho ta, thì lúc bây giờ những người khác đó, họ thấy ta, họ thấy ta hay là họ nghe ta nói chuyện, họ đều thấy tâm an lạc. Cho nên họ đều phát tâm, họ phát tâm. Cho nên cái pháp thân của Đức Phật lớn lần ra. Cho nên pháp thân của Đức Phật lớn lần ra, mặc dầu Phật diệt độ rồi, Phật không còn trên thế gian, nhưng mà bây giờ chùa mọc lên nhiều, tăng ni Phật tử đông, thì cái này là gì? Tức là pháp của Đức Phật. Dù chúng ta nói gì đi nữa đó, thì chúng ta cũng sống trong pháp của Đức Phật, chứ không sống gì cả hơn được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên biến thành là pháp thân của Đức Phật. Vì vậy mà ta gọi là thân trùng pháp giới, làm cho Phật pháp nó lan rộng ra khắp cả pháp giới. Ở đâu cũng có chùa, ở đâu cũng có Phật tử, ở đâu cũng có thánh tăng. Đây là trên cái bước đường tu phát triển của nó này. Thì bây giờ mới nói, nếu làm được như thế tức Phật thiện tiền. Dù Phật diệt rồi, nhưng mà ở đây cách Phật xa rồi, mà ta làm được như cái điều mà Đức Phật nói trong kinh đó, thì coi như Phật hiện tại, tức Phật hiện thì tứ chúng bình yên mà lên bờ giác. Cứ như vậy tu lần thì sẽ lên thành Phật. Đây là cái cốt lõi kinh Pháp Hoa này. Cho nên cái quá trình chúng ta thấy, từ đầu trồng căn lành, rồi được chư Phật hộ niệm, rồi tâm chúng ta bình ổn, ta khởi ý thương người, giúp người, lần lần ta quy tụ hết tất cả những người này tu, mà mở rộng ra cả pháp giới. Cả pháp giới họ đều theo đạo Phật hết. Có những cái lúc mà Phật giáo chúng ta rất là thành hành, Phật giáo chúng ta rất là thành hành, tất cả đều theo đạo Phật hết, thì cái lúc đó ta biết rằng tứ chúng bình yên chứ. Nên ta thường nói thời Đinh Lê Lý Trần. Đinh Lê Lý Trần thì coi như là cái thời đó là cái thời Phật giáo chúng ta thành. Thì như vậy đó ta được bình yên. Mà như vậy đó chúng ta tiếp tục chúng ta tu để được giác ngộ. Đó coi như là có Phật rồi. Phật còn hiện tiền. Bây giờ nữa, tới ngày Phổ Hiền nữa, ngài mới nói nếu mà ở trên nhân gian này dầu không có Phật mà người nào thực hiện bốn cái điều của Đức Phật nói đó thì con sẵn sàng giúp đỡ họ. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Ai mà thực hiện bốn cái điều Đức Phật vừa nói đó thì Phổ Hiền Bồ Tát sẵn sàng giúp đỡ họ. Mà Phổ Hiền Bồ Tát hồi nãy chúng ta biết là gì? Ngài có sức thần thông tự tại hoai đức vô song, cùng chúng Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long. Đây là tiêu biểu trong sức mạnh lớn. Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu trong sức mạnh lớn tổng hợp được hết, tổng hợp được hết tất cả cái thế lực ở trên thế gian. Ta là ở trong Bát Bộ Chúng, cái này Bát Bộ Chúng thì ta nói ở thực tế trong cuộc sống này nè, trên nhất ta gọi là vua chúa, rồi kế đó là các vị quan lại, rồi tới các vị tướng sĩ, rồi các vị trí thức. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát là tập hợp. Nên trên bước đường tu của chúng ta không phải là ở trong một giới nào mà có thể làm được, mà kinh Pháp Hoa phải tổng hợp được. Không ở trong giai cấp nào, nhưng mà làm sao tổng hợp được hết tất cả các giai cấp này. Đây là Đức Phật chúng ta đã làm. Nên Đức Phật chúng ta nó có thể kéo ông vua Ba Tư Nặc xuống đảnh lễ ông Sunita được. Đây chúng ta thấy rõ chứ. Mà Ấn Độ lúc bây giờ đó là chia bốn giai cấp, chia bốn giai cấp đó. Nếu mà ông Sunita mà không có đi tu á, thấy ông Ba Tư Nặc là phải chạy trốn, trốn thật xa, chứ không là đính nó chém chết là không để đâu. Cái quan niệm Ấn Độ rất là khắc nghiệt như vậy. Nhưng mà Đức Phật kéo lại hai cái này gần lại được này. Tất cả. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu cho cái này. Thì bây giờ đến khi mà chúng ta tu ở đây, chúng ta cũng nhìn kỹ ta nói là cái thời Đinh Lê Lý Trần, tại sao chúng ta mạnh? Vua chúa, vua chúa theo Phật, theo đạo Phật, rồi đạo quan lại cũng theo đạo Phật, tướng sĩ cũng theo Phật, giới trí thức cũng theo Phật, không ai không theo Phật hết. Thì như vậy cái sức mạnh này là sức mạnh tổng hợp, tổng hợp tất cả các thành phần xã hội. Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu cho cái này. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu cho cái này. Tại sao Phổ Hiền được cái này? Tại sao Phổ Hiền Bồ Tát mà tập hợp được hết cái này? Thì ta mới nhìn kỹ lại ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật nói là Phổ Hiền Bồ Tát nhờ tu 10 đại nguyện. Phổ Hiền Bồ Tát nhờ tu 10 đại nguyện cho nên mới có sức mạnh tổng hợp như thế này. Thế nếu mà ta lập lại đó, 10 đại nguyện của ngài Phổ Hiền, ta thấy là rất rõ. Nếu mà ta tu đó thì ta được như vậy. Nhưng bây giờ ta chưa được, tới đó còn xa lắm. Tại vì Phổ Hiền đạt được cái này là vì đã thành tựu 10 đại nguyện rồi. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu tu 10 đại nguyện ấy, thì còn phải vô lượng kiếp nữa, trăm ngàn kiếp nữa ta chưa tới cái chỗ này được. Sao không được? Đây là cái điều quan trọng mà Phổ Hiền Bồ Tát đã làm. Cho nên một cái việc là sám hối nghiệp chướng thôi. Mà cái nghiệp chướng của Phổ Hiền là sạch hết, không có, không có cái gì hết. Cho nên nhìn vào Phổ Hiền không có cái gì mà có thể chê được hết. Đây là cái điều khó, khó lắm. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát tội là sạch, không có, không có một cái tội lỗi nào đấy. Phổ Hiền Bồ Tát còn có một cái điều mà ta có thể tập được, hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh, tôi thường hay tập cái hành này. Cho nên đi tới đâu thì để ý nghe người nói hơn là nói cho người nghe. Đây là trên bước đường tu của tôi. Tức là ta nghe người nói nhiều hơn là ta nói cho người. Ta nói cho người khi nào cần lắm chúng ta mới nói thôi. Cho nên nghe họ nói, nghe nói thì cái điều thứ nhất mà tôi nhận được là bây giờ chúng ta ngồi mà ta nghe họ tâm sự, họ nói có một người nghe, họ cần có người nghe để họ nói, mà ta chịu cự, ta ngồi ta nghe, ta gật đầu, ta chấp nhận của họ đó, thì như vậy họ cảm thấy nhẹ. họ cảm thấy nhẹ nhàng, có một người để họ tâm sự thì thôi, ta cứ làm người tâm sự. Cái này Bồ Tát Quan Âm cũng làm, Bồ Tát Quan Âm cũng tu cái hạnh này, cho nên gọi cái hạnh lắng nghe này. Nhưng mà đa số nó chúng ta không tập hạnh này. Phần nhiều ta cứ muốn người khác nghe mình, mà nghe mình thì cũng chẳng hay ho chi mà muốn ta nghe mình. Cái này là lạ đó. Cho nên tới cuối cùng tôi thấy chẳng ai nghe ai hết, trở thành cãi lộn. Thế thật vậy. Nhưng mà một người nói, một người nghe, một người nói mà một người nghe, này là yên. Cho nên cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm, cái hạnh hằng thuận của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên ai nói cái gì đó chúng ta bằng lòng, ta chấp nhận. Trong đạo tràng Pháp Hoa mà có chị Ngọc Nga, chị Ngọc Nga chú Ngọc Nữ, chị nó dễ thương phải không? Cái chị Ngọc Nga đó, chị này có một cái là thầy thấy ai nói cái gì dũng giả, cái chị là không bao giờ phải. Nhưng mà chúng ta biết đó, chị Ngọc Nga là một luật sư của chế độ cũ đó. Nếu mà cãi là chị này là không ai cãi là chứ đâu. Nhưng mà vào trong đạo tràng đó, thầy thấy rất là hiền lành và luôn luôn cứ giả luôn. Ai nói cái gì cũng giả hết. Cái này là hằng thuận. Cái hạnh hằng thuận đây là một hạnh tốt mà Phổ Hiền. Không bao giờ nói cái điều gì trái ý họ, không bao giờ làm một cái việc gì mà trái ý họ, cho nên họ chấp nhận ta dễ. Mà trải qua bao nhiêu kiếp hành đạo như vậy nữa, cho nên bây giờ Ngài quy tụ được cái thế lực Ngài sống lại. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa mà đầu tiên thành lập đó là thầy giao cho chị Ngọc Nga làm, đứng lên làm đạo tràng. Chị đó là cái chị này nó chấp nhận được hết tất cả, chấp nhận được hết tất cả, cho nên chị này mới làm được. Còn những chị mà muốn nói cho người khác nghe thì thầy thấy chẳng ai chịu nghe. Đó là trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm. Phổ Hiền Bồ Tát trải qua nhiều kiếp tu hành, cho nên bây giờ được một cái thế lực lớn như vậy. Tất cả từ trên vua chúa mà cho đến cái người thấp nhất ở trong xã hội này, Ngài tập hợp được hết. Cho nên Ngài có sức mạnh. Mà khi Ngài có cái sức mạnh đó rồi nữa, Ngài nói ai làm đúng theo lời của Phật dạy đó, bốn điều đó đó, thì Ngài sẽ ủng hộ. Ngài sẽ ủng hộ. Cho nên trong cái thời Đinh Lê Lý Trần của ta đó, là nhờ các cái vị thiền sư trong thời này thực hiện bốn cái điều này. Cho nên lúc bây giờ nữa, từ vua quan cho đến dân chúng một lòng với nhau được chứ. Đây chúng ta thấy cái đó là sức mạnh tập thể, mà ta gọi nó là sức mạnh Phổ Hiền. Sức mạnh của Phổ Hiền. Tay Phổ Hiền gia bị tới, cho nên đã khiến tất cả những cái người này thay đổi. Những người này thay đổi. Tại vì nếu mà có một cái người mà muốn gây rối, ta là muốn gây rối đối với chúng ta đi, gây khó khăn cho ta, mà nếu ở đây chúng ta thực hiện bốn cái điều của Đức Phật dạy đó, thì Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới. Khi mà Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới rồi đó, thì khiến có một cái người, có người nào đó mà họ có thế lực ở đây này, họ tới họ ngăn, họ ngăn cái ma này lại. Nên trên bước đường hành đạo đó, thầy thấy cái này rõ lắm. Tại vì thiệt ra đó, mình không làm được việc, mình có thể ngăn cản nó được. Tại nó mạnh, nó thấy mình yếu, nó có ăn hiếp mình. Nhưng mà khi nó ăn hiếp mình đó, mà mình thực hiện những cái lời của Đức Phật dạy đây đó, thì có một người mạnh khác tới chặn nó lại. Thế tới chặn nó lại, chặn nó lại mà làm cho nó sợ, nó phát tâm. Cho nên đó, cái lịch sử Phật giáo chúng ta thấy cái này rất rõ. Thế nên tự nhiên một cái bậc tu hành đàng hoàng thì lúc bây giờ đó sẽ gặp một cái vị vua hay một vị tướng hay một vị nào đó sẽ chặn cái này lại. Mà cái vị tướng này đứng ra ủng hộ thì cái đám mà côn đồ này làm sao nó dám quấy chúng ta quậy. Cho nên dục biến những người này trở thành ra hộ pháp. Đây là trên cái bước đường tu đó, ta kiểm nghiệm là ta thấy này rất rõ. Còn trong cái lúc mà chúng ta đối phó trở lại đó, ta mất chánh niệm đi, ta mất chánh niệm thì lúc bây giờ Phổ Hiền lực gia bị không tới được. Thì bây giờ đó, ta chống nó thì nó chống hơn, chống lại ta, mà nó mạnh hơn ta thì nó diệt ta chứ. Đây không thể nào pháp khác hơn được hết. Cho nên mình thấp cổ bé miệng mà chống lại một thế lực mạnh lớn thì cái trường hợp này chết thôi. Cái này không thể nào tồn tại được. Cho nên ngài Đạt Lai Lạt Ma cái khi ngài rời bỏ Tây Tạng, ngài thực hiện cái pháp bất bạo động. Tại vì cái dân của ngài lúc bây giờ đó, cái dân Tây Tạng có nhiều khoảng độ trên 1 triệu thôi, trên dưới 1 triệu dân thôi. Nhưng mà nếu đem so với cái dân Trung Quốc thì bao nhiêu? Ngài có 1 triệu dân, còn bên này người ta cả ngàn triệu dân. Tức là Trung Quốc là tới 1 tỷ rưỡi này, 1 tỷ rưỡi dân. Tới 1 tỷ rưỡi dân thì cái trường hợp Đạt Lai Lạt Ma mà chống lại Trung Quốc giận cái chết liền tức. Nhưng mà trong lúc đó lại là ngài quyết tâm ngày tu. Cho nên ngài quyết tâm ngày tu, cho nên ngài tranh thủ được cái sự ủng hộ của nhiều giới. Cho nên cái đỉnh cao nhất ngài đạt được là gì? Tức là cái giải Nobel hòa bình. Đạt Lai Lạt Ma là cái được cái giải Nobel. Thầy có mấy lần gặp ông cụ này. Thiệt là Đức Lạt Lai Lạt Ma chỉ lớn hơn thầy có 3 tuổi chứ không bao nhiêu. Năm nay ông 74 tuổi. Thầy 71, ông 74, ông lớn hơn 3 tuổi. Cho nên thầy gặp ông bên Ấn Độ, thầy gặp ông bên Nhật Bản mấy chục năm về trước. Ông này đó là thực hiện cái chính sách gọi là bất bạo động. Cho nên bất bạo động và cố gắng phát huy cái nội lực của mình. Cái đạo lực của ông cụ rất mạnh. Đây thầy nói thật, ông cụ này có cái đạo lực rất mạnh. Nói chuyện rất đơn giản nhưng mà có sức thuyết phục người ta làm. Đó là cái trường hợp mà tu. Cho nên cái lực này nữa, thầy nói là lực phổ hiền. Nó thành cái lực phổ hiền gia bị tới. Cho nên cái số dân Tây Tạng lưu vong của ông vào khoảng độ, thầy nói là độ vài trăm ngàn người là nhiều. Nhưng mà Trung Quốc có làm gì được ông đâu. Đây chúng ta thấy vẫn sống được, vẫn tu được. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta phải suy nghĩ. Chính cái tu hành này mà làm cho cả thế giới đều thương. Cả thế giới đều thương hết. Cho nên thương ông thì cái giờ ông Trung Quốc cũng không làm gì được ông, mà không thể nào mà khác hơn được. Cho nên cái này thôi phải chấp nhận. Cho nên chấp nhận cái sự tồn tại này. Đây là chúng ta thấy rõ cái. Cho nên nó chậm lại. Cái thứ hai ngài phổ hiền giúp ta là gì? Những người chất phát, đây cũng dùng hai chữ chất phát này, tức là những người thật thà. Chính cái đức tánh thật thà này đó là cái đức tánh tốt. Cái đức tánh thật thà cho nên được người nhiều người thương. Thành ra khôn quá, ranh quá thì ta sợ, ta ghét. Nhưng mà cái người thật thà, người hiền lành thì đương nhiên thương. Cho nên ngài mà nói tu phải hiền lành, phải thật thà, chứ đừng có nói dối. Đừng có nói dối, phải nói thật. Cái đức tánh này là đức tánh quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Cho nên cái người mà có cái tánh thật thà, hiền lành, nhưng mà đọc kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa. Cái người đọc kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa, thật thà, chất phát đó, là trường hợp đó lại ngài giúp khách này. Mà thầy có cảm giác đó là trường hợp của thầy là giống cái này. Tại khi đi tu là một cậu bé nhà quê, một cậu bé nhà quê chẳng biết gì hết, mà xuống thành phố này, xuống thành phố Sài Gòn này thì thiệt ra không biết gì hết. Nhưng mà chính cái không biết gì, cái thật thà này đó, nó mới được những người khác họ thương. Mà thường á, ta gọi là thầy thương và bạn mến. Họ thương ta vì cái thật thà, họ mến ta cũng vì cái thật thà. Đây là cái điều. Cho nên các hòa thượng lớn thương thì họ che chở, họ che chở, họ dạy dỗ. Bạn thương cho nên họ hợp tác, họ giúp đỡ. Cái từ chỗ này ta lên được. Cho nên cái thật thà này, cái này là điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Thì lúc bây giờ đó Phổ Hiền Bồ Tát mới hiện thân làm quyến thuộc. Làm quyến thuộc tức là cái người mà chỉ lối đưa đường cho ta. Thế nên thầy có được ngày nay đó là nhờ các bậc thiền đệ tử. Thế nên các bậc hòa thượng lớn dạy dỗ rồi đó, từ chùa này sang chùa khác, từ chỗ này sang chỗ khác để mà đi cầu học, cầu thiền tri thức, đi tới đâu cũng được người ta thương và người ta giúp đỡ. Nhờ như vậy đó mà mình lần lần mình mở được cái trí của mình, mới thấy được cái pháp tu và thực hành có kết quả. Cho nên cái ý chỗ điều thứ hai này nữa là quan trọng. Nếu mà ta tu theo kinh Pháp Hoa mà ta thiếu cái đức tính thật thà này nữa, thì chắc chắn chúng ta không có kết quả. Và từ cái chỗ đó chúng ta sẽ bị quỷ nhiếp trị, nó sẽ dắt chúng ta đi vào trong con đường khác. Nếu ta khôn quá, ta lanh quá, ta ranh quá thì cái trường hợp này đó là quỷ sẽ tới dắt ta, đưa ta đi vào trong những con đường khác, chứ không thể là cái con đường của đạo Phật được. Đó là cái điều quan trọng, là cái đức tánh thật thà, thì chúng ta sẽ gặp Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện làm thiền ý thức chúng ta, để dạy dỗ dìu dắt chúng ta ta tu. Mà khi đó ta gặp các vị thiện tri thức khai ngộ cho chúng ta rồi, mở trí cho chúng ta rồi đó, thì lúc bây giờ ta cứ theo nó ta tu hành. Ta theo cái sự hướng dẫn này đó mà ta thực tập. Cho nên trong cái thực tập này đó, nó mới đi tới cái điều thứ ba là trong 21 ngày gia hành Phổ Hiền. Cho nên trong 21 ngày gia hành Phổ Hiền này đó, là được thiện tri thức khai ngộ rồi, thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới thực tập trong 21 ngày, ta không tiếp xúc với bên ngoài, ta gọi là bế quan. Ta gọi là bế quan để ta thực tập những cái điều mà thiện tri thức đã khai ngộ cho ta. Ta đọc kỹ lại kinh để ta thấy ở trong kinh này Đức Phật dạy thế nào, ta thực tập để ta đi vào vườn. Thì như vậy đó, cái khi mà ta bế quan, ta đóng kín lại, ta thực hiện cái hạnh 21 ngày gia hạnh á, thì sao? Ta không tiếp xúc với cuộc đời nữa. Thì như vậy đó, ta đi vào trong thế giới nội quán, tức là thế giới tâm. Tại vì không tiếp xúc bên ngoài thì lúc bây giờ thế giới tâm chúng ta hiện ra. Hay nói một cách khác là ta sống với nội tâm của chính mình. Thì cái trường hợp này đó, ở bên thiền ta gọi là đạt thất. Thế là đạt thất tức là họ bế quan, nó cũng giống vậy, tức là không tiếp xúc với ai hết. Mà không tiếp xúc đó thì bây giờ mình bật cái vấn đề suy nghĩ bên ngoài, thì không có những cái suy nghĩ bên ngoài thì cái bên trong chúng ta đã từ từ nó hiện ra. Thế nên bên trong nó hiện ra cái này là gì? Tại vì ta sống với cái thế giới nội tâm á, thì tâm hiện á, nó hiện nhiều cái lạ. Cho nên cái người mà có nhiều cái tội ác thì cái khi mà họ ngồi yên á, thì tất cả những cái tội ác họ hiện ra. Nhưng mà cái người có trồng căn lành á, ở trong chư Phật ba đời á, thì khi họ ngồi yên cái là chư Phật ba đời hiện ra trong tâm. Đây là thế giới tâm. Nên thế giới tâm nó lạ, nó khác hơn thế giới Phật bên ngoài. Bây giờ ta đóng kín cái thế giới vật bên ngoài. Đóng kín này là cụ thể nhất á, là cái trường hợp ta bảo là lấy giấy dán con mắt lại không thấy nữa, nhấc lỗ tai là không nghe nữa. Thành ra không thấy, không nghe gì chuyện này hết. Thì lúc bây giờ đóng kín lại để cho thế giới tâm hiện ra. Nhưng mà cái kinh nghiệm tôi đó thì tôi thấy cái khi đóng kín lại đó, cái bước ban đầu á, thì chúng ta bị cái thức hiện ra. Cái thức hiện ra có nghĩa là tất cả những cái gì mà ta đã nhồi nhét vào trong đầu chúng ta, cái đó bây giờ nó hiện ra. Cái này là có trước. Nhưng mà cái này đó, nếu mà là Phật Pháp thì nó chỉ nằm trong phương tiện thôi. Thì bây giờ nó ngang qua cái tầng chỗ này đó, nó hiện ra chúng ta cắt không cho hiện nữa. Thế nên chúng ta cắt không cho cái tất cả những cái này hiện ra nữa, không cho này hiện ra. Lúc bây giờ thì chúng ta mới đạt tới cái chỗ nhiếp tâm, mà người tu tịnh độ người ta gọi là nhất tâm. Đạt tới cái chỗ nhất tâm, nhất tâm nó trở thành ra một cái tiêu điểm nhỏ nhỏ nhất, mà lúc bây giờ tất cả những cái tạp niệm không có nữa. Nói một cách khác là lúc đó ta không nghĩ bất cứ cái gì hết, ta không còn nghĩ bất cứ cái gì hết, thì chính cái chỗ nhất tâm đó, nó mới xuyên qua cái tầng thức. Nó xuyên qua cái tầng thức, chúng ta nó mới đi vào cái tầng tâm. từng tâm ở bên trong, thức nó nằm bên ngoài, tâm nó nằm bên trong. Cho nên khi mà ta qua tới cái từng tâm á, thì lúc bây giờ khác rồi. Cho nên chỗ này, cái kinh nghiệm người tu trước họ dạy chúng ta bảo là chân không thì đạt tới chỗ diệu hữu. Đi tới cái chỗ chân không á, thì nó mới có cái diệu hữu phía sau. Cho nên á, Ngài Huệ Năng á, thì bảo là vô nhất vật trung vô tận tạng, là nói cái này. Thế chân không tức là không có vật nào hết, không có vật nào dính theo hết, thì chính không có vật nào dính vô ta nữa đó, thì ta mới xuyên qua được. Thành ra ta mới xuyên qua được cái thế giới của thức, mà ta tới cái thế giới của tâm. Đây là cái điều quan trọng nhất mà người ta thấy. Ta xuyên qua được thế giới này, ta mới tới cái thế giới của tâm. Thì bây giờ tới cái thế giới của tâm á, thì sao? Trong cái thế giới tâm á, tại vì á, ta tu gia hạnh phổ hiền, cho nên nó đi vào ở trong cái thế giới tâm đó, thì lúc bây giờ đó ta thấy phổ hiền Bồ Tát xuất hiện. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta sống với thế giới thức á, thì lúc bây giờ đó chúng ta cũng có những cái thần thông tự tại rồi. Tại vì thường á, cái thế giới thức á, thì thường thường á, ta ngồi đây mà ta có thể nghỉ ở bên Mỹ, bên Tây, nghỉ ở đâu cũng được, cái thức ta có thể tới đó được. Tại vì tôi có kinh nghiệm cái này. Thế bây giờ tôi ngồi đây đó, nhưng mà khi ngồi yên lại đó, thì cái trường hợp tôi hồi tưởng trở lại trong thời còn là nghiên cứu sinh, tôi ở bên Nhật, tôi đi tới chùa này chùa kia, tất cả những tôi thấy được hết. Đây là thế giới của thức. Cái thế giới này là của thức. Nhưng mà đạt tới cái chỗ vô tâm để xuyên qua cái tầng thức quẩn này đó, thì bây giờ nó mới tới cái thế giới tâm. Cái thế giới tâm thì lúc bây giờ nó mới thấy phổ hiền Bồ Tát, mới thấy phổ hiền Bồ Tát xuất hiện. Là khi đó tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên chỗ này ta gọi là diệu hữu. Qua cái tầng chân không này tới cái tầng diệu hữu này, thì thấy phổ hiền Bồ Tát xuất hiện. Cho nên thấy phổ hiền Bồ Tát xuất hiện thì sao? Cho nên phổ hiền Bồ Tát xuất hiện á, ông kêu phải không? Phổ hiền Bồ Tát xuất hiện ông kêu mình. Hồi nãy giờ chân không là vắng hết, không thấy ai hết, ở trong cái thế giới không có gì hết. Bây giờ thấy phổ hiền Bồ Tát xuất hiện, ông kêu tên mình cái dòm lên mình thấy ông thanh, mình nhìn mình thấy, thấy phổ hiền, thấy phổ hiền Bồ Tát xuất hiện, mà bảo là phổ hiền Bồ Tát xuất hiện trên lưng một con voi trắng sáu ngà. Con voi trắng, ngài cỡ voi trắng sáu ngà. Cho nên ngài quắt mình cái, tự nhiên mình giọt lên trên lưng voi, mình ngồi sau lưng ngài, cởi mây mà đi chơi. Ở đây bao giờ ai có đạt tới chỗ này chứ? Phải qua cái tầng thức mới có. Chứ còn nếu ở trong tầng thức á, ta cũng thấy, nhưng mà cái trường hợp này vọng thức á, thì cái này thuộc về điên đảo. Cái kết quả không có gì hết. Nhưng mà qua cái tầng thức mà thấy được phổ hiền, mà được lên lưng bạch tượng á, để đi dạo chơi á, đi dạo chơi tức là đi nghe Đức Phật thuyết pháp trong mười phương, cái điều này là cái điều khó. Đi hết tất cả thế giới trong mười phương, mà trong đó là cái thế giới mà đầu tiên ta lên á, là Đâu Xuất Đà Thiên, tức là lên cái chỗ Đức Phật Di Lặc ở. Nên Đức Phật Di Lặc ở trên đó chưa có hạ sanh thành Phật, ngài đang thuyết pháp ở trên Đâu Xuất Nội Viện. Thì cái trường hợp đó nó lên trên Đâu Xuất Nội Viện được ngài Di Lặc Bồ Tát thọ ký cho ta, đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà hãy được Di Lặc Bồ Tát thọ ký cho chúng ta đó, thì ta trở lại thế gian, ta có một cái đời khác, ta có một cái đời sống hoàn toàn khác, ta có một đời sống nó không giống như trước đây nữa. Thì bây giờ đó, cái này đó, cái khi tôi tiếp xúc với các cái vị ở bên Hồi giáo, bên Do Thái giáo đó, thì tôi đem tôi nói cái chuyện này cho các vị này nghe đó, thì họ nói cái này cũng giống như bên tôi. Tức là giống bên họ đó, giống cái gì? Gọi là mặc khải. Gọi là mặc khải. Nhưng mà cái mặc khải của Thánh A-la nhé, cái mặt khải Thánh A-la chỉ cái trường hợp này đó, trở lại thế gian lại thường hay làm việc khác. Được cái mặt khải có thần thông, có quyền uy, có một cái sức mạnh lạ, thì cái trường hợp đó nó lại là có thể đi chinh phục người. Nhưng mà khác với bên này của chúng ta đó, là cái khi mà ta được nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp, ta được Đức Phật Di Lặc thọ ký, thì khi mà ta trở lại thế gian này thì ta không có muốn cái gì nữa. Tất cả mọi việc trên cuộc đời này ta không buồn quan tâm nữa. Dù trước đó ta làm vua, làm tướng, làm gì không biết, nhưng mà lúc đó chúng ta không còn gì quan tâm nữa hết. Nhưng mà ta chỉ sống với pháp không, ta chỉ sống với pháp của Đức Phật. Cái điều này được. Cho nên cái người mà được lên Đâu Xuất Đà Thiên đó, thì cái trường hợp này đó, là vô trước, ngài vô trước, Bồ Tát vô trước đó. Thì cái người này đó, là được lên Đâu Xuất Đà Thiên, được gặp Đức Di Lặc Bồ Tát, cho nên đó, ngài mới trở lại trần gian này đó, mà ngài soạn ra một cái bộ Di Thức Học, tức là về pháp tướng Di Thức Học. Pháp tướng Di Thức Học đó, nó rằng ngài vô trước Bồ Tát đó, thì khi mà ngài tu đó, ngài nằm chiêm bao, ngài thấy ngài lên trên cung trời Đâu Xuất, nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp xong là ngài về, ngài nhớ, ngài ghi lại. Cho nên ngài nhớ, ngài ghi lại chẳng hạn, nói như vậy. Nhưng mà ứng theo cái phẩm vô hiền này đó, là cái trường hợp lên trên đó nghe pháp, cho nên về đây đó, tự nhiên cái tâm ta nó sáng, cái tâm ta nó sáng, và không còn những cái bình thường như con người nữa. Cho nên cái này trở thành ra siêu nhân, trở thành ra phi thường. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái điểm này là điểm rất là quan trọng. Thì cái trường hợp họ trở về thế giới này đó, họ trở lại cái thế giới này, họ khác hơn người thường rồi. Cho nên đó, họ cảm hóa tất cả những người chung quanh, họ dạy người ta tu hành đó, thì cái chuyện này rất là dễ, ai tu đều có kết quả đó. Họ làm hết cái việc này xong rồi đó, cho nên đây ta gọi là mãn duyên ta bà quế độ. Mãn duyên ta bà quế độ tức là hết duyên ở thế giới này rồi đó, thì liền sanh về tịnh thổ của Phật mười phương. Cái người này đó là họ chỉ có mục tiêu đó là ở đây để thay Phật làm một số các cái việc cho Đức Phật đây, cho nên xong việc đây đó thì họ về Phật thôi. Cái này định chắc như vậy chứ không còn cái con đường nào cả. Tại đây họ không thiết, ở trần gian này họ không thiết nữa, mà họ chỉ nghĩ về Phật. Nhưng mà trước khi về Phật đó thì ở đây ta phải làm tất cả những gì ta có thể làm được cho Phật rồi ta đi. Đó là hạnh Bồ Tát, chứ không phải là trong lúc đó mà chúng ta nghĩ ta đi về bên kia ta hưởng. Phải, ta ở đây ta làm Phật, ta làm cho Phật rồi ta đi. Tại vì ở đây làm như vậy đó thì chúng ta mới thấy có ý nghĩa, còn an hưởng thì không có ý nghĩa. Cho nên đó, họ trở lại trần gian này họ làm cực lực, họ làm hết sức, nhưng mà họ không có liếm tiếc bất cứ cái gì, gọi là làm cho người khác. Đây là cái người mà gia hành phổ hiền có kết quả, họ sẽ đạt tới chỗ này. Cho nên ngài mới nhắc thêm câu phổ hiền nhắc thêm: tất cả trí nhân cần nên suy nghĩ, nên suy nghĩ kỹ những cái điều mà tôi vừa nói. Suy nghĩ kỹ cái gì đáng quý trên quả thế gian này, đến lúc mạng chung còn đem theo được thì nên tích cực đúng pháp tu hành. Tức là cái gì mà đáng quý mà ta làm ở trên thế gian này mà ta đi ta mang theo được á, thì cái trường hợp này ta hãy làm. Còn cái gì ta làm mà sẽ kéo chúng ta lại trần gian này, giữ chân ta lại trần gian này, hay là ta ra đi ta mang theo được, thôi đừng làm. Cái người trí thì mình biết. Thế đây chúng ta biết. Cho nên cái việc ta làm duy nhất đây là gì? Tức là độ tận chúng sanh đây. Tức là Phật quỷ thác chúng ta ở lại cõi đời này để làm một số các cái việc này, làm cái này nữa cho Phật. Cho nên ta sanh công đức. Thì khi ta mãn duyên này nữa thì nương theo cái công đức mà ta đã làm được đây đó, ta về Phật. Có công đức này mới về Phật. Cho nên làm được việc cho Phật thì Phật mới rước chúng ta. Cái này là rõ như vậy. Còn bây giờ ta làm cái chuyện cho ma mà Phật rước làm sao có được. Đây là điều quan trọng. Người trí phải nên biết, đi khắp hết trong mười phương chư Phật rồi, thì lúc bây giờ đó, ta coi Phật nào thọ ký cho mình. Cho nên Phật nào thọ ký cho mình đây thì cái trường hợp đó theo cái thọ ký của Đức Phật đó mà ta ở trần gian này, ta làm cho hết cái việc của Phật giao đó rồi ta đi. Ta đi thì chắc chắn là ta về Phật. Thì cái người như thế thì khi mà mãn duyên đó, họ ra đi nhẹ nhàng. Họ ra đi thường thì cái trường hợp họ biết trước cái ngày ra đi, thường họ biết trước cái ngày chết của họ, rồi họ không bệnh đau gì hết, tự nhiên đi thôi. Đó là trên cái bước đường tu. Người trí thì nên như vậy. Những gì đáng quý trên cõi thế gian lúc mà chúng còn đem theo được thì nên tích cực đúng pháp tu hành nhờ sức Phổ Hiền mà lấy về. Bây giờ Đức Phật khen ngợi Phổ Hiền là bậc đại tiên hộ trì diệu pháp, làm cho an lạc khắp cả trời người, giữ được kinh này thật là hy hữu. Như vậy là đủ người. Phổ Hiền đại chúng tinh chuyên thành tâm tu học, người làm người nào làm được những việc như trên thì thấy Thích Tôn cùng hàng tứ chúng kinh hành tinh tấn ở khắp mười phương. Đây là cái điều quan trọng. Khi ta tu gia hạnh Phổ Hiền này xong rồi đó, thì tại sao mà ở đây ta không thiết trần duyên thường nghịch tâm thiết nữa rồi? Tại sao ta không thiết? Là tại vì ta đã thấy chư Phật ở trong mười phương, ta đã thấy được cái thế giới kia rồi, cho nên ở đây chúng ta làm, ta làm ở đây để ta sanh về mình. Đây là cái mục tiêu, tức là thấy Thích Tôn cùng hàng tứ chúng, tức là thấy được thế giới Phật. Mặc dầu Phật diệt trên cõi thế gian, Bồ Tát đăng tràng thay ngài giáo hóa độ khắp tất cả với mọi dạng hình. Đây là cái điều quan trọng chúng ta phải lưu tâm. Tức là bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, hay Đức Phật vào Niết Bàn rồi, hay nói một cách khác, sau khi Đức Phật diệt độ, thì bây giờ đó Bồ Tát đăng tràng. Thế nên Bồ Tát đăng tràng cái này quan trọng. Mà Bồ Tát đó, thì tất cả các Phật tử nên biết rồi, Bồ Tát đó thì không nhất thiết là phải một hình cố định nào. Cho nên khi mà chúng ta nghiên cứu về Bồ Tát Pháp hiện tại, ở trong Bồ Tát đó, thì tất cả các vị Bồ Tát mà chúng ta thờ đây, bây giờ để quý vị thấy, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Diệu Âm, tất cả các vị Bồ Tát đó, là ta thấy đóng cái vai cư sĩ hết. Duy nhất có Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng là đóng vai ông sư thôi. Cho nên cái Bồ Tát đó là cư sĩ nhiều mà sư ít. Tại nên sau Phật diệt độ đó thì sư ít nhưng mà cư sĩ đông. Cái chỗ này, cái này là cái quyền ký của Đức Phật trước. Cho nên không theo cái lời chỉ dạy này của Đức Phật, cho nên Phật giáo mà ở Ấn Độ bị tiêu diệt vào chỗ này. Cái lúc đó là sư đông, cho nên cái sư mà đông quá thì nó trở thành cái lực lượng phi sản xuất mất. Tất cả các cái việc của thế sự này nó gần như là ta không có gắn liền vô được. Tại vì nhà sư thì không được làm mấy chuyện này. Nhưng mà bây giờ cái xã hội đó, sau Phật diệt độ đó, thì cái trường hợp nó cần cái này hơn. Cho nên nó cần làm quan, nó cần làm tướng, nó cần làm cái này làm cái kia. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta chỉ làm sư không được. Cho nên Bồ Tát đăng tràng là trên. Cho nên tôi nói là khi mình rơi vào trong cái thế giới Hồi giáo thì mình là một người Hồi giáo thông minh nhất, đạo đức nhất và được nhiều người kính trọng nhất, mình trở thành người lãnh đạo. Đây là cái điều mình Tây Bồ Tát mà. Nên Bồ Tát đâu có nhất thiết là phải là ông sư. Làm sao mà lãnh đạo quần chúng và xây dựng cho họ trở thành đạo đức? Rơi vào trong cái thế giới của Thiên Chúa thì mình là một người Thiên Chúa giỏi nhất, một người có sức thuyết phục nhất để hướng dẫn cho họ trở thành người tốt. Cho nên tất cả dưới mọi dạng hình, hình nào được, nhưng mà cái yếu nghĩa kinh á, cái chỗ này quan trọng. cái yếu nghĩa kinh thì không sai khác. Cho nên khi mà chúng ta nhìn, mình thấy các ông thánh của các tôn giáo khác, mình thấy mình cũng có thể nghĩ tốt về họ được. Thì họ sao? Tức là quyết tu giải thoát. Cái người tu hành này đó, dầu dưới hình thức này hình thức khác, nhưng mà cái mục tiêu họ giải thoát là chính. Họ không bị ba độc làm phiền họ. Ba độc tức là tham sân si. Thành ra ở trong cái đạo nào được, làm bất cứ việc gì cũng được, không phải làm sư, nhưng mà không bị ba thứ tham sân si này chi phối. Lòng tham không có, không cám dỗ được, chọc tức không được, và nhìn sự vật luôn luôn sáng suốt, không bị tam độc làm phiền. Tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, giảng pháp chân thật, ba cái điều này chính để ta tìm tri thức ở trong cái thời sau Đức Phật. Cho nên cái người nào tâm họ là thiền, tâm họ là thiền tức là luôn luôn lúc nào họ cũng luôn luôn lúc nào cũng bình tĩnh. Ta nói luôn luôn lúc nào bình tĩnh, luôn luôn lúc nào sáng suốt. Bình tĩnh và sáng suốt ta gọi đây là thiền. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Tâm là thiền, thân làm giống Phật, tức là thân của họ đó thì có cái sức cảm hóa những người xung quanh, tức là mọi người nhìn thấy thân họ đều phát tâm. Rồi đó, họ nói cái gì đó là mình thấy nó đúng hết, nó đúng trình độ. Cho nên đây là bài giảng pháp chân thật, khai thị nhất thường, được Phật xoa đầu và trao y bát, tức là Phật thọ ký cho những người đó, thọ ký cho các vị Bồ Tát. Ngoại đạo kẻ ác muốn hại người này tự chuốc quả tai, đời đời không mất. Đây là cái phẩm phổ hiền mà chúng ta thấy. Cho nên không hại được. Nên những cái người mà họ làm những cái việc như vậy mà họ không bị hại, mà họ sống đúng với cái tinh thần của Đức Phật, tâm là thiền, thân là giống Phật, cái khi Phật còn tại thế làm thế nào thì bây giờ họ cũng làm như vậy, và họ nói cái gì đó cũng đúng, ai nghe theo cũng đều có kết quả.